Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Lạc Đinh Đang, biên, Hồng Lâm Hy, biệt thự công tước Negan, đại sảnh vũ hội. Giai Lingus giả trang thành nam tước Kramer đang nâng một ly rượu nho Omu đỏ tươi, nhàn nhã dựa người ra sau lan can tầng 2 thưởng thức nam nữ trong sàn nhảy và những tiểu thư, phu nhân phục sức lộng lẫy. Nhưng trong mắt gã không nhuốm chút ham muốn nào, yên tĩnh như mặt hồ kết băng. Thi thoảng gã lại dùng khóe mắt liếc qua đèn chùm cực lớn bằng thủy tinh treo trên nóc phòng, dựa vào đó liên nhanh ra công tước Negan đang dán chặt mắt vào từng bóng hồng xinh đẹp. Vị công tước này mặc quân phục thượng tướng hải quân màu lam đậm phẳng phiu, trên vai có băng lụa đỏ nối liền từng tấm huân chương vinh dự. Chỉ cần là trường hợp chính thức, ông ta đều thích ăn mặc như vậy, dùng nó để tưởng niệm kiếp sống quân lữ huy hoàng vài thập niên trước của mình. Tuy nhiên, phần eo ông ta đã sớm căng đẫy, trên người đầy thịt mỡ, con ngươi màu lam xám sắc bén khôn khéo chỉ còn lại sự đục ngầu và dục vọng. Nhưng vì được chăm sóc tốt, nếp nhăn trên khóe mắt, khóe miệng và trên trán ông ta khá ít, mái tóc vẫn đen dày. Đây chính là Palace Negan, công tước Negan đời này, người ủng hộ chủ yếu của đảng bảo thủ, anh trai thủ tướng Agilsid, một trong số ít người quyền thế và giàu có bậc nhất vương quốc Ruan. Đồng thời, ông ta cũng là mục tiêu của Giai Lingus khi bí mật đột nhập Bachland. Ám sát một nhân vật lớn như vậy thật khiến người ta hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy. Giai Lingus nhắm mắt lại, gã đồng ý nhận ủy thác lần này, một phần vì đối phương đưa giá tiền đủ hấp dẫn, một phần vì bản thân gã yêu thích mạo hiểm, thích khiêu chiến việc có độ khó cao. Nếu ám sát thành công, danh tiếng của ta sẽ truyền khắp hai lục địa Nam Bắc, vượt trên cả Tứ Vương. Hơn thế nữa, ta còn lấy được một lá bài, một trong những lá bài ẩn chứa bí mật của thần do Russell Đại Đế tạo ra. Giai Lingus kiềm chế kích động trong lòng, cúi đầu nhìn kỹ tay trái mình một chút. Đói khát ngọ nguậy đã biến thành trong suốt bằng mắt thường và tiếp xúc khoảng cách gần, người ngoài không thể nhận ra nam tước Kramer vẫn đeo găng tay. Đây đúng là một vật thần kỳ. Nếu không có nó, chỉ với danh sách 6 chắc chắn ta không thể trở thành một trong những tướng quân hải tặc. Từng ý nghĩ hiện lên, Giai Lingus bỗng xuất hiện một chút cảm xúc đáng tiếc. Sống kiếp hải tặc nhiều năm như vậy, gã hiểu biết và tiếp xúc với không ít người phi phàm, trong đó gồm cả những thành viên hội cực quang thích mạo hiểm xuống đáy biển Sarnia. Cho nên, gã biết đói khát ngọ nguậy có nhiều thiếu sót so với người chăn cừu thật sự. Đầu tiên là hoán đổi giữa các trạng thái quá chậm, cần ít nhất thời gian một giây, còn người chăn cừu thật sự thì có thể biến đổi trong nháy mắt. Tiếp theo là linh hồn bị sai khiến chỉ có thể sử dụng 1-3 loại năng lực khi còn sống, về phần có bao nhiêu, là những loại nào, hoàn toàn dựa vào may mắn, cũng cố định từ lần chăn thả đầu tiên. Còn người chăn cừu thật sự thì có thể chọn lựa rồi quyết định 3 loại, không giống như ném xúc sắc trên chiếu bạc thế này. Cuối cùng, đói khát ngọ nguậy chỉ có thể đồng thời chăn thả 5 linh hồn, mà người chăn cừu thực sự có thể chăn thả nhiều nhất là 7. Đương nhiên, cả hai cũng có hạn chế tương tự, đó là mỗi lần chỉ có thể sai khiến một linh hồn, cũng chỉ có thể dùng năng lực phi phàm của linh hồn này và năng lực phi phàm của mình. Còn nếu, góc truyện audio.com, muốn dùng linh hồn mới thay thế linh hồn ban đầu nào đó, thì quá trình đó không thể nghịch chuyển, cũng không có cơ hội đổi ý. Qua 7-8 năm điều chỉnh, cuối cùng Zelingo cố định được 5 linh hồn. Năng lực của chúng bổ trợ cho nhau, khiến chủ nhân có vẻ khá đáng sợ. Chính vì mấy năm không ngừng điều chỉnh, không ngừng thử nghiệm đó, khiến đám hải tặc đồn đại rằng trung tướng gió lốc không gì không làm được, cái gì cũng biết. Trong vũ khúc sôi động, Giai Lingus diễn thử một lần hành động kế tiếp trong đầu, cuối cùng hơi tiếc nuối cảm thán một câu trong lòng. Đáng tiếc mấy hôm nay không tìm thấy nhà lữ hành kia, nếu không đêm nay mình không cần phải lo lắng điều gì nữa. Nếu có thể bắt được người phụ nữ rất có khả năng là nhà lữ hành đó, Giai Lingus nhất định sẽ không chút do dự đốt một trong 5 linh hồn chăn thả ban đầu cho đói khát ngọ nguậy. Với gã mà nói, năng lực của đường tắt danh sách này cực kỳ có ích. Giai Lingus liếc mắt nhìn chiếc đèn chùm thủy tinh to lớn trên nóc nhà, quyết định không chờ thêm nữa. Trước mắt, linh hồn gã dùng chỉ có một loại năng lực, đó là năng lực thay đổi khuôn mặt và dáng người ban đầu, nhưng không có khả năng đối kháng với người phi phàm khác. Vì loại năng lực siêu phàm này rất có ích trong nhiều chuyện nên Giai Lingus vẫn tiếp chưa từng thay đổi. Một mặt tốt là, bất kể đang điều khiển linh hồn nào, Giai Lingus đều có thể đồng thời sử dụng năng lực phi phàm phong quyến giả của mình. Cuối cùng, gã vờ như nhìn theo bóng dáng nổi bật của một vị phu nhân quý tộc nào đó, tầm mắt quét mắt qua công tước Negan, lia tới những nam sĩ vây quanh bên cạnh ông ta. Công tước Negan là tín đồ thành kính của chúa tể Bão Táp, là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến thế cục vương quốc của giáo hội Bão Táp, bên cạnh ông ta chắc chắn có người phi phàm của giáo hội Bão Táp bảo vệ. Hơn nữa dù gia tộc Negan không phải gia tộc cổ xưa trên ngàn năm, nhưng bất kể tài phú hay quyền thế đều xếp hạng đầu trong vương quốc, nhất định cũng âm thầm tìm danh sách công thức ma dược chiêu mộ người phi phàm. Zeilingus nảy ra các suy nghĩ, loại bỏ quý tộc và quan viên, khóa chặt một người đàn ông luôn một mực đi bên cạnh công tước Negan. Người đàn ông này mặc áo đôi tôm màu đen, tóc nâu mắt xanh, khuôn mặt gần như không có biểu cảm gì, luôn cảnh giác đề phòng chung quanh. Zeilingus khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái về trước. Vù, đột nhiên xuất hiện gió lớn quét ngang qua phía trên sàn nhảy, thổi tắt từng ngọn nến trên đèn chuông thủy tinh. Ngay thời khắc sáng tối đan xen, khoảnh khắc ánh mắt những người ở đây đều bị thu hút, vài lưỡi đao gió rất mỏng nhờ sự che giấu của cơn gió lớn chém xuống cùng một vị trí trên sợi dây xích kim loại treo chiếc đèn chùm thủy tinh. Kẹt kẹt, trong tiếng vỡ vụn khiến người ta ghê răng, đèn chùm thủy tinh rơi thẳng xuống sàn nhảy, đập loảng xoảng trên sàn, khiến cho tiếng thét vang lên liên tiếp, không ít tân khách bị mảnh vỡ văng vào bị thương, la hét cực kỳ thảm thiết. Thừa dịp đại sảnh tối tăm, khắp nơi hỗn loạn, bao tay trên tay trái Zeilingus nhúc nhích thay đổi, ngưng tụ tầng ngoài màu vàng. Sắc mặt gã đầy vẻ uy nghiêm, ánh mắt nhìn xuyên bóng đêm, tập trung vào người đàn ông bên cạnh công tước Negan. Bỗng nhiên, hai tròng mắt Zeilingus sáng lên hai tia sáng như điện. Người phi phàm phụ trách bảo vệ công tước Negan kia lập tức hét thảm một tiếng, ôm đầu gục xuống sàn, lăn lộn. Góc truyện audio.com, không ngừng, dãy dụa liên tục. Soạt một cái, thân người Zeilingus xuyên qua bóng tối, nhanh chóng lao tới công tước Negan. Nhưng, mục tiêu phản chiếu trong đôi mắt u ám sâu thẳm của gã lại không chút bối rối, tràn đầy tự tin. Thân thể cao lớn mập mạp của công tước Negan sừng sững tại chỗ, dùng tư thái trên cao nhìn xuống thích khách tập kích. Ông ta nâng tay phải lên, đưa về phía trước, dùng tiếng Ekmes cổ trầm thấp nói. Cầm tù, trong im hơi lặng tiếng, Zeilingus dừng phát lại, dường như quanh gã xuất hiện đầy vách tường trong suốt hoặc là chất lỏng chảy xuôi cực kỳ đặc dính. Điều này khiến gã như sâu bọ trong hổ phách, như tù nhân trong nhà giam. Không thể ngờ rằng thủ lĩnh quý tộc đảng bảo thủ, vị công tước cha truyền con nối Palace Negan lại là một người phi phàm khá mạnh. Công tước Negan tiếp tục cất tiếng trầm thấp, chuyển động tay phải. Phạt roi, bốp, bốp, dường như Zeilingus bị roi mềm vô hình quất trúng, quất tới mức quần áo rách tơi tả, da thịt chóc bong, xương trắng lộ ra. Ngay sau đó, công tước Negan nghiêng người về trước, nắm chặt hai tay, uy nghiêm phán xử. Tử vong, bốp, cánh tay ông ta cử động, cả người biến thành tàn ảnh, va chạm với cơ thể Zeilingus, nắm đấm mang theo khí thế không thể chống cự, không thể né tránh, nhắm chuẩn xác đầu gã. Răng rác, đầu Zeilingus nát bấy, nhưng toàn bộ xung quanh cũng vỡ vụn theo. Công tước Negan vẫn đứng tại chỗ, thì ra chỉ là một giấc mơ. Không biết từ lúc nào, vị tướng quân hải tặc này đã hoán đổi năng lực, tiến vào trạng thái ác mộng. Khác với trạng thái ác mộng bình thường, sau khi đưa người vào cảnh mơ, bản thân gã vẫn có thể di chuyển. Thân người Zeilingus lặng lẽ xuất hiện sau công tước Negan, đôi mắt u ám lạnh lẽo khóa chặt ông ta. Nắm đấm phải của gã mang theo cuồng phong xoay tròn với tốc độ cao, như lưỡi dao đâm tới sau lưng mục tiêu. Vù, trong tiếng gió sao động, nắm đấm tay phải của Zeilingus xuyên qua người công tước Negan, xuyên qua trái tim ông ta. Nhưng, thân thể công tước Negan lại nhanh chóng biến thành trong suốt, giống như linh thể được triệu hồi. Cái bóng gần như vô hình này dập dờn tan ra, công tước Negan xuất hiện ở một đầu hành lang khác trước cửa chính, trên mặt là nụ cười dò xét. Lại một người phi phàm, bọn họ đã chuẩn bị kỹ từ trước. Đang mai phục ta, làm sao có thể, ý nghĩ nảy lên trong đầu Zeilingus, dù không muốn chấp nhận hiện thực này, nhưng vẫn tỉnh táo đưa ra cách ứng đối. Bao tay trên bàn tay trái gã nhúc nhích hiện ra vô số vảy màu vàng tối, theo đó con người gã cũng mở đi, trợn lên. Ngay sau đó, một gợn sóng vô hình quét tới bốn phía xung quanh, từng vị quý ông và quý bà đồng thời rơi vào trạng thái sợ hãi khó khống chế. Họ rời khỏi chỗ nấp, chạy khắp nơi không mục đích, tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Điều này khiến những người phi phàm kia không dám tùy tiện ra tay, sợ làm người thân và bạn bè bị thương. Bắt lấy cơ hội này, xung quanh Zeilingus nổi lên gió lốc. Gã vội vã chạy trốn, phá vỡ một cửa phòng nghỉ và một ô cửa sổ lồi. Trong tiếng loảng xoảng, gã lao ra khỏi phòng, mượn gió giúp bay lượn một quãng dài, thoát khỏi biệt thự công tước Negan. Hai chân vừa chạm đất, Zeilingus lập tức chạy về phía rừng cây đối diện. Đó là một công viên thành phố nơi gã đã thăm dò địa hình xung quanh từ sớm. Chỉ cần thoát khỏi truy đuổi phía sau, gã có thể thay đổi vẻ ngoài, hòa vào hơn 500 vạn. Góc truyện audio.com, người ở Bách Lần, đây cũng là cơ sở để gã có can đảm nhận nhiệm vụ với độ khó cao. Qua một hồi, có một cơn gió lớn thổi về phía biệt thự công tước Nigan, Hồng Y giáo chủ giáo hội Bão Táp, Tổng giám mục giáo sư Bachlan, người ca hát của thần Aesonic mang theo mấy vị kẻ trừng phạt bay thẳng tới. Ông ta không kịp thông báo cho những người phi phàm khác. Azer là một trong những nhân viên cùng đi theo Tổng giám mục ấy, nhưng tâm tình anh ta rất không tốt vì anh ta thấy cửa sổ vỡ vụn, thấy đồng nghiệp vừa đuổi theo ra khỏi phòng. Điều này cho thấy trung tướng gió Lok Zeilingers đã chạy thoát. Cách chương.